Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rất cảm ơn Đại Đức Quảng Quy đã chia sẻ. Đại Đức cũng xác định lại một lần nữa, đó là ba thứ tình. Lý do cái chữ tình người ở đây, hồi sáng này các vị đã nghe Đại Đức Nhật Từ chia sẻ, trong cái tình người đó nó còn có một thứ, đó là phải cần rộng lượng tha thứ. Phải rộng lượng tha thứ. Và chiều hôm nay chúng ta lại tiếp tục được nghe Đại Đức Quảng Quy chia sẻ, cần phải rộng lượng tha thứ thì đó mới chính là tình người. Và trong tình người đó, tình duyên cũng chính là tình người, mà tình nghĩa cũng chính là tình người. Có nghĩa rằng ta phải nhìn cái tình người ở một cái mức độ rộng lớn hơn, rộng lớn hơn. Và nhờ như vậy cho nên rằng sau đó ta cảm thấy rằng, nếu ta nhìn ở cái góc độ tình người rộng lớn như vậy, ta sẽ cảm thấy không còn bị đau khổ. Cũng như một câu chuyện mà sáng nay Đại Đức Hoàng Dự đã đưa ra cái vấn đề là câu chuyện Ma Đăng Già đã dụ dỗ ngài tôn giả A Nan. Và với những câu chuyện như vậy, ta đứng ở góc độ của thế gian, ta thấy chuyện này nó sẽ rùm beng lên, và ta xử sự không tốt thì nó trở thành một trong những câu chuyện mà người ta sẽ rất là bực bội, rất là tức tối. Thế nhưng Đức Thế Tôn đã xử sự rất tuyệt vời, đã chẳng những đưa tôn giả A Nan về lại giáo đoàn, mà đưa luôn cả cô Ma Đăng Già về tại lại giáo đoàn, và dùng sức cảm hóa của Đức Thế Tôn để từ đó cô, sau đó cô đã trở thành một sư nữ, rồi sau đó cô đã trở thành một bậc chứng quả A La Hán. Rõ ràng ta thấy cách xử sự của Đức Thế Tôn rất tuyệt vời, và điều đó đã mang lại sự an lạc cho cô Ma Đăng Già. Và cũng với câu hỏi đó, một Phật tử đã hỏi thế này: thưa quý thầy, sáng hôm nay con có nghe thầy Hoàng Dự nói về thần chú Lăng Nghiêm, và xin con được hỏi chiều hôm nay rằng thần chú Lăng Nghiêm có phải có thể diệt trừ được dục vọng, có phải hay không? Trong trường hợp của tôn giả A Nan và cô Ma Đăng Già hóa giải bằng thần chú Lăng Nghiêm, như vậy có cản trở về tình người hay không? Xin quý thầy giải thích cho chúng con được hiểu. Và cái câu này nó liên quan đến câu chuyện của Đại Đức Hoàng Dự. Tuy nhiên câu hỏi này thì chiều hôm nay chúng tôi xin được phép mời một vị thầy khác để giải thích, để coi nó có trúng ý của Đại Đức Hoàng Dự không? Các vị thấy được không? Và nếu được thì cho phép chúng tôi được mời Đại Đức Thiện Trí.
Ngưỡng bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Qua câu hỏi này, một người Phật tử nghe rất rõ về Đại Đức Thích Hoàng Dự đã trả lời câu hỏi: con nghe nói thần chú Lăng Nghiêm có thể diệt trừ được dục vọng, có phải không? Vế này chúng tôi xin trả lời trước. Dạ vâng. Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, ngài A Nan bị Ma Đăng Già cám dỗ, xém và xém mất giới thân về mạng. Chúng tôi nói thứ ba tiếng xém, xém mất giới thân về mạng, và đã được Bồ Tát Văn Thù đã hóa giải bằng thần chú Lăng Nghiêm. Và từ đó bài thần chú Lăng Nghiêm này được Chư Tôn Đức áp dụng vào trong các thiền môn. Cho nên một chú tiểu vào chùa phải học thuộc hai thời công phu, trong đó có chú Lăng Nghiêm, mà bản thân chúng tôi học rất là khó. Hồi đó sư huynh chúng tôi á thì lại học rất giỏi, học chỉ cần có ba tuần là đã thuộc năm đệ lăng nghiêm, và thuộc lâu lâu, tụng lâu lâu. Nhưng cuối cùng thì sư huynh của tôi cũng ra đời mất tiêu mất. Điều mà chúng tôi muốn nói, thần chú lăng nghiêm quá giải được dục vọng cho ngài A Nan, nhưng mà sư huynh chúng tôi thì thuộc chú lăng nghiêm lâu lâu, mà cuối cùng chạy theo trái tim của người tình. Như vậy thì chúng tôi không dám phủ nhận về vấn đề đó, nhưng một điều chúng tôi nói rộng thêm đôi xíu nữa, thần chú lăng nghiêm có thể hóa giải được sự dục vọng đấy, nhưng bên cạnh đó cần phải có một nghị lực, một ý chí. Ví dụ thay vì quý vị có thể niệm Phật cũng có thể hóa giải được cái sự ham muốn, niệm Quan Âm có thể giải được sự ham muốn, đa ư dâm dục thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát tiện đắc ly dục, nhược đa sân nhé thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát tiện đắc ly sân. Cho nên việc tụng kinh, trì chú, niệm Phật có thể hóa giải được cái sự ham muốn đó. Nhưng bên cạnh ấy, biết bao nhiêu người đã tụng kinh niệm Phật mà cũng xảy ra như thường. Vậy thì cần thiết hơn đó là phải giữ giới. Vừa tụng kinh trì chú, quý vị phải cần có một sự giữ giới. Nhưng cũng có người hỏi lại chúng tôi, tại sao cổ nhân vị giữ đến 250 giới mà cũng vẫn ra như thường? Vậy chúng ta trả lời bằng cách như thế nào? Xin thưa quý vị, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, giữ giới và cần phải có một lý tưởng cao đẹp. Một ý tưởng đó là một lý tưởng giải thoát, thì may đâu mới dẹp được sự dục vọng kia. Chúng ta bằng một lý tưởng cao đẹp, đó chính là lý tưởng vị tha. Một lý tưởng giải thoát thì mai đâu mới hóa giải được cái sự dục vọng. Còn nếu không thì quý vị cũng dễ bị lôi kéo. Thời gian rất ít, trước khi dứt lời, chúng tôi chỉ tóm lại: tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền và giữ giới là để hóa giải sự dục vọng ấy. Bên cạnh đó rất cần thiết là một năng lực, là một lý tưởng cao đẹp, là lý tưởng giải thoát đó, qua bài thơ sáng nay tôi làm như sau: xin cho tôi một chút tình, tình thương nhân loại chúng mình xài chung, xin giữ hai chữ thủy chung, tình thương của Phật vô cùng vị tha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
À, dạ vâng, ban tổ chức rất cảm ơn lời chia sẻ của Đại Đức Thiện Trí. Một trong những bài chú lăng nghiêm thông qua câu chuyện của cô gái Ma Năng Già và tôn giả A Nan, cứ tưởng rằng đây là một trong những bài chú diệt tất cả mọi dục vọng. Nhưng mà thật ra bài chú lăng nghiêm là một trong những bài chú mà nó đem lại sự thanh thản trong tâm hồn. Có nghĩa rằng bình thường ta đang bị rối rắm bởi những tư tưởng, vọng tưởng, đảo điên như Hòa Thượng Minh Chơn vừa mới giảng dạy. Từ nơi đó, cho nên ta cần phải có một cái quá trình tu tập để tạo ra một cái năng lượng, cái energy. Mà năng lượng đó được gọi là năng lượng của tình người. Khi ta không còn những cái điên đảo vọng tưởng, và lúc bấy giờ trong tâm thức của ta, ta sẽ mở rộng một cái tâm yêu thương, và tâm yêu thương đó, cái tâm nhân hậu, một cái tâm quan tâm đến người khác, nhân ái, một cái tâm mà hướng tới mọi người. Đây chính là một trong những cái tình người. Nói như vậy có nghĩa rằng khi Phật tử nào hỏi câu này, có nghĩa rằng đây là một trong những bài chú mà nó tạo ra một cái năng lượng của tình người, chứ không phải là cản trở tình người. Đây là một trong những hiểu lầm của người Phật tử. Tiếp tục với một câu hỏi khác, thưa tất cả các vị. Sáng hôm nay các vị cũng có nghe nói về vấn đề là một người thân mà chết trùng hay là chết trùng năm gì đó, hay là liên tán gì đó, thường thường người nhà rất là hoảng sợ. Và chúng tôi nhận tiếp một câu hỏi khác, cũng có một người Phật tử khác cũng hỏi về vấn đề này. Và trong một cái quá trình mà khi người nhà chết trùng và chết liên tán như vậy thì sợ ảnh hưởng là người thân trong nhà lại chết tiếp tục. Và từ chỗ đó nên đã rước thầy về yếm. Và cách yếm như vậy thì có mang được cái tình tình người, hay còn gọi là cái tình, hay là cái tình giải thoát đối với người chết hay không? Và nếu không làm như vậy thì có ảnh hưởng đến người sống hay không? Đây là một trong những câu hỏi mà rất là tế nhị. Và câu hỏi này thì sáng nay chúng tôi thấy là Đại Đức Hoàng Dự đã chia sẻ rồi, nhưng mà hình như các vị vẫn chưa an tâm. Do vậy cho nên chiều hôm nay một lần nữa xin Đại Đức Hoàng Dự hãy chia sẻ thêm với Phật tử qua cái câu này để cho Phật tử được an tâm nhiều hơn. Có một câu hỏi khác được đề cập, đây là có một người đã nhờ một thầy về ếm ở ngay cái ngôi mộ của ông bác. Và khi ếm như vậy thì ông bác từ ngày đó không thấy về nữa. Như vậy thì Phật tử đó cũng hết sức là băn khoăn và lo lắng. Như vậy có phải là tình người hay không? Dạ xin Đại Đức Hoàng Dự hãy chia sẻ cùng với đại chúng. Xin cho một tràng pháo tay để cung thỉnh thầy Hoàng Dự chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh Chư Tôn Đức Tăng Ni. Sáng nay thì chúng tôi cũng đã có trình bày đôi nét về vấn đề này, tức là khi mình yếm một cái người thân thì cái tình người đó là không có rồi. Cái tâm chúng ta về là cái tâm nó không tốt rồi. Đó là chúng ta đã khẳng định. Nếu như các vị muốn sự kiện này không diễn ra thì các vị xem trong kinh Địa Tạng, thì trong phẩm thứ 12, trong đó có những cái phân đoạn rất là ngắn, thì Đức Thế Tôn nói trên cung trời Đao Lợi và ngài Địa Tạng cũng đã đưa ra những cái biện pháp. Đặc biệt nếu như có những vị nào đó anh em chị em mất lâu rồi, bây giờ muốn gặp lại thì niệm danh hiệu Phật và xưng tụng danh hiệu ngài Địa Tạng sẽ gặp những người thân, và những người thân sẽ được sanh cảnh giới lành. Chứ không có nói chuyện yếm ở trong đây. Và trong phẩm các vị vua Diêm La câu hỏi thì các vị thấy rõ ràng ngài Chủ Mạng Quỷ Vương cũng đã lên tiếng, khi một người mất phải làm lành đánh dữ, tu tạo phước điền, không được giết hại để cầu cúng thì không có lợi. Phẩm thứ 7 kẻ còn người mất thì đã nói rất rõ rồi, nó không có lợi gì cho người đã mất, và nó có hại cho người đã mất. Giống như là cái người đã mang vác nặng rồi, bây giờ mình còn gửi thêm những cái nặng nề nữa thì không được. Do đó nếu chúng ta muốn giải nghi những người đã chết trùng, chết cùng ngày cùng tháng trong gia đình, thì các vị nên theo lời ngài Địa Tạng dạy bằng cách là các vị tụng đọc kinh Địa Tạng. Và cái điều quan trọng, nếu như các vị có thể làm được, trong gia đình một vị đã đi chùa rồi, biết cách khai kinh, biết cách đánh mỏ, gia đình các vị tập trung lập bàn Phật, có thể là thờ ngài Địa Tạng, rồi các vị chuyển đọc tôn kinh, tức là kinh Địa Tạng bản dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, các vị tụng cũng được, bản thân các vị có thành tâm thì tôi nghĩ sẽ giải nghi được. Tại vì á, đối với một cái việc rất là thực, chính những người con á, những người thân á, mà chúng ta có một cái hành động tốt như vậy thì chắc chắn rằng cái người thân của mình sẽ được sanh cảnh giới an lành. Và hồi sáng thì tôi có nói các vị về vấn đề cúng á, không được là sống khôn thác thiên ủng hộ cho con để thành ma thành quỷ trong nhà, thì các vị thành tâm như lời Phật dạy, như trong kinh Địa Tạng các vị thực hiện, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn. Còn không có một bản kinh nào gọi là yếm, không có cái vấn đề này. Chúng ta người Phật tử làm cái này nó không trúng.
Thì chúng tôi chỉ chia sẻ mấy ý như vậy để các vị theo đó mà chúng ta thực hành cho nó tốt hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, một lần nữa ta thấy Đại Đức Hoàng Dự, thầy đã khuyên chúng ta là không nên yếm đối, bởi vì đó chính là người thân của mình, người thân của mình, mà nên dùng phương pháp để mà khuyên giải. Ví dụ như cái người yếm đối đó là cái người mà nó có tình cảm quyến luyến với người thân của mình. Từ ngay cho đó, cho nên người này muốn kéo theo những người đang sống và đi cùng với người đó. Có nghĩa rằng đây chính là tình thương, nhưng mà chính cái thương đó thì cuối cùng lại bị mình yếm đối. Yếm đối ở đây có nghĩa rằng giống như cái kiểu mà giữa thế gian ta khuyên con trai, con gái của ta không được, ta kêu công an bắt nó. Chúng ta tưởng làm như vậy là tốt, nhưng thật ra nó đang gieo một cái niềm hận. Nó giận cha, nó giận mẹ, nó giận người thân. Tại sao không giải thích, không giúp đỡ cho nó, mà lại kêu công an bắt nó, giam cầm nó? Những ngày nó bị giam cầm, liệu nó có tình người đối với cha, đối với mẹ hay không? Cho nên đây là một trong những vấn đề là rất là phải tế nhị. Có nghĩa rằng nếu như thỉnh thoảng con của mình nó có ngỗ nghịch, thì chẳng qua nó ngỗ nghịch là nó muốn làm nũng, và nó muốn cha mẹ đó phải sẽ chia sẻ tình thương nhiều hơn. Mà chính cái làm nũng làm nư như vậy thì ta lại yếm đối như vậy thì không ổn. Do vậy cho nên một trong những điều là không nên, mà ta cần phải khuyên giải. Như thầy đã khuyên đó là cần phải tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng là gì? Không phải là cầu Địa Tạng tới bắt nó, không phải. Mà chúng ta đang giải thích cho những âm linh nghe, giải thích cho những âm linh đó để hiểu rằng không nên bắt người thân của mình đi, mà nên nhẹ nhàng siêu thoát, và người còn sống ở đây sẽ giúp đỡ trì kinh rồi đi cúng chùa, nhờ đó tạo bao nhiêu phước báo giúp chuyển về cho người đó, hồi hướng cho người đó để người này mau siêu thoát. Chứ còn khi ta sống ở một cái trạng thái của thân trung ấm, như một hồn ma, như là một cái người dất dơ dất dưỡng mà không có nơi nương tựa, xin thưa bản thân của người đó rất là khổ. Thì đây là một trong những phương pháp mà chúng tôi nói đây chính là chánh pháp nên làm. Dạ vâng, một trong những câu hỏi kế tiếp. Có một người Phật tử đã thấy có nhiều vấn đề, là nhất là ở các quốc gia khác trên thế giới hiện nay, là họ quan tâm rất nhiều đến các loài súc vật, chẳng hạn như có người thích nuôi mèo, nuôi chó trong nhà, và thậm chí người ta nuôi chó nhưng mà là họ lại quên cả người thân, quên cả người thân. Có nhiều người đã tuyên bố thế này: tao thà là cho chó ăn chứ không cho mày ăn. Xin thưa đây là một trong những câu nói mà ngày nay chúng ta thấy có ứng dụng. Ứng dụng là các nước châu Âu hiện nay họ nuôi chó, nuôi mèo, và vấn đề là họ đặt cái giá trị của con chó, con mèo đó lại cao hơn cả con người. Ở đây là một trong những vấn đề phải nói rằng nó làm gây sốt cho tất cả mọi người, nhất là những người Việt Nam. Chó, mèo đứng hàng thứ nhất, những con vật yêu thương đứng hàng thứ nhất, bắt đầu tới những trẻ em đứng hàng thứ hai, vợ đứng hàng thứ ba, phụ nữ đứng hàng thứ ba, và người nam đứng hàng thứ tư. Đây là một trong những vấn đề mà gây ra một trong những điều mà gây sốt. Từ ngay cho đó nên một Phật tử đã hỏi thế này: ở các quốc gia phát triển, người giàu thường hay nuôi gia súc, chăm sóc gia súc như là chính con người. Một nghiên cứu cho thấy người thương gia súc nhiều lại ít quan tâm với người đồng loại. Từ góc độ tình người, ta nên làm gì trong tình huống này? Và xin thưa đặt ra một cái câu hỏi khá lý thú, khá thú vị. Và với câu hỏi này chúng tôi xin chuyển cho Sư Giác Hoàng, xin hãy chia sẻ cùng với đại chúng. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư đức tăng, ni chứng minh và thưa quý nam nữ hành giả, đây là một vấn đề nhận thức xuất phát từ cái bối cảnh văn hóa, và đặc biệt là cái văn hóa phương Tây. Sở dĩ mà người ta tôn trọng gia súc, mà gia súc ở đây không phải là những cái vật nuôi để đem đi bán, ví dụ như heo, gà, bò, mà người ta tôn trọng những con gọi là con vật cưng, tiếng Anh gọi là pet, con vật cưng như là con mèo hoặc là con chó. Còn những con mà động vật khác như là bò, trâu, ngựa, heo, vân vân, thì họ cũng có cái quan niệm và cách cư xử giống như người Ả Đông chúng ta thôi. Sở dĩ mà họ có khuynh hướng là thương các cái động vật này là bởi vì cái nơi đó là cái nơi mà họ biểu hiện cái cảm xúc, biểu hiện tình cảm được. Còn đối tượng con người cũng trong một giai đoạn, trong một cái khoảng thời gian nhất định nào đó, họ biểu hiện được tình cảm. Và dĩ nhiên mình nói như thế không có nghĩa rằng là họ xem nhẹ con người đâu. Họ vẫn tôn trọng con người. Nhưng mà sở dĩ họ có cái nền văn hóa này là bởi vì cái nền văn hóa công nghiệp phát triển, nền văn hóa hưởng thụ phát triển, dẫn đến cái chủ nghĩa tiêu thụ, dẫn đến một cái hệ quả là người ta sống cô đơn hơn, không có người thân. Và đây là một cái nhân quả trong cuộc sống. Khi còn nhỏ, những tình cảm của cha mẹ dành cho con có chứ không phải là không, cũng rất thương con, người cha người mẹ rất thương con. Nhưng do bối cảnh họ muốn cho người con của mình độc lập từ ở trong phòng riêng, độc lập từ việc đi học, cho đến khi 18 tuổi là người con có thể ra riêng, có mối quan hệ tình cảm trai gái riêng, và thậm chí có đời sống hôn nhân riêng. Và người cha người mẹ không có quyền quản lý kiểm soát người con đó. Và đến khi mà cái tình cảm nam nữ trai gái, vợ chồng bị tan vỡ vì một lý do nào đó, vì sự bất hòa trong chính kiến, vì sự không thỏa mãn cảm xúc của mình, mà người kia ta bắt đầu ta sống riêng. Và bắt đầu ta phải tìm, khi mà con người không có một đối tượng để biểu hiện tình cảm, bởi vì nhận tình cảm và biểu hiện tình cảm đó đều là nhu cầu của con người, thưa quý vị. Mình cần người khác thương yêu, mình cần tình thương lắm. Nhưng mà mình cũng cần có đối tượng để biểu hiện tình cảm nữa. Nhưng mà khi họ đổ vỡ rồi, họ đâu còn có đối tượng nào. Cha mẹ ở riêng, anh em ở riêng, thậm chí con cái ở riêng. Lúc bấy giờ đối tượng duy nhất là con vật nuôi của họ. Mà con vật nuôi nó đâu biết nói, thưa quý vị. Và nó là một dạng động vật thấp. Khi mình cho nó ăn, nó mừng. Khi mình về, nó ngắt đuôi. Và cái người kia họ tự thỏa mãn với cái cảm xúc được cái đối tượng kia trả lại. Còn đôi khi con người quá phức tạp, cao thượng có, thấp hèn có, sáng nắng chiều mưa. Và cái hoàn cảnh của xã hội, họ do công nghiệp hóa, sáng đúng 7 giờ đi làm, 7 giờ là công sở mở cửa, rồi người ta phải vội vã đi làm. Sau khi đi về nhà, và họ phải giải quyết những công việc còn lại. Một là chạy theo chủ nghĩa hưởng thụ để thỏa mãn các căn. Hai là họ rút vào những công việc để tìm tiền, tìm lợi cái chi đó. Và chưa nói tới cái bối cảnh là đô thị hóa nữa. Đô thị hóa nhà ai đấy ở, sống trong một chung cư. Và hiện nay Việt Nam chúng ta và các nước châu Á chúng ta hiện nay đang rơi vào tình trạng này. Mặc dù cổ suý chính phủ nhiều nước nghèo, đặc biệt nước nghèo, cổ suý hiện đại hóa, công nghiệp hóa, thật ra đó không phải là điều tốt về lâu về dài cho xã hội đâu. Hiện nay các nước phương Tây họ đã ê chề, ngán ngẩm cho một cơ chế xã hội như thế. Và chính vì cái cơ chế xã hội này dẫn đến tình trạng ly hôn nhiều hơn, tình trạng đổ vỡ gia đình nhiều hơn, và tình trạng thiếu thốn tình cảm nhiều hơn. Một khi thiếu thốn tình cảm phải thể hiện cái nhu cầu khát vọng mình qua con đường tình dục. Qua con đường tình dục không thỏa mãn thì phải thể hiện tìm những tình cảm từ con vật nuôi của mình. Chứ trong bản chất sâu xa, con người ai cũng cần tình thương, tình cảm. Nhưng mà do cơ cấu xã hội như thế đã dẫn ra cái khuynh hướng là yêu con vật cưng hơn. Chứ trên thực tế nếu họ có những người chồng, người vợ tốt, người cha, người mẹ tốt, người anh, người em trong gia đình tốt, thì họ vẫn quý trọng hơn những con vật nuôi, thưa quý vị. Cho nên chúng ta cũng đừng hiểu lầm người phương Tây, khối châu Âu tôn trọng loài động vật hơn là loài người. Đồ loài người vẫn là loài động vật cao cấp. Tất cả tri thức của xã hội do loài người mà có. Mọi sản phẩm về văn hóa và văn minh cũng do văn người, vẫn do con người mà ra. Và sự tu tập chứng đắc đạt đạo cũng do con người mà thành. Cho nên về góc độ này họ cũng có nhận thức, nhưng mà vì do bối cảnh văn hóa của xã hội dẫn đến họ có khuynh hướng tìm một chỗ nương tựa. Họ đâu có thời giờ để đi chùa, họ đâu có thời giờ để nghe kinh, cho nên họ phải tìm chỗ những con vật nuôi đó để là nơi để thỏa mãn tinh thần và cảm xúc của mình. Đây là một khuynh hướng mà hy vọng rằng Việt Nam chúng ta không rơi vào sự bế tắc như là cái khối châu Mỹ, châu Âu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng tôi hy vọng rằng với câu chia sẻ của Sư Giác Hoàng sẽ thỏa mãn cho người Phật tử nào đó đã hỏi câu hỏi này. Một trong những câu hỏi kế tiếp, thưa các vị, chúng tôi gọi đây là câu hỏi 20 năm. Bởi vì có hai câu hỏi đang trái ngược với nhau. Cũng 20 năm, có một người hỏi thế này: con có một người chồng tính lăng nhăng, nhưng mà người, con thì không ghen, nhưng mà khi con nói chuyện chia tay thì anh chồng đã không muốn chia tay, và cứ nói đó là bạn thôi. Nhưng sau đó một thời gian anh đã tìm mọi cách để mà anh nói anh đi làm, nhưng thật ra con biết anh đang sống với một người phụ nữ mà anh đang theo đuổi. Sau đó 20 năm trời không gặp mặt, và cuối cùng anh cho tới bây giờ con cũng 20 năm trôi qua con cũng không thấy mặt anh, và khi người mẹ của anh mất cũng không có anh ở nhà. Như vậy thì xin quý thầy cho con một giải pháp tình người ở đây. Cũng câu chuyện khác, cũng 20 năm, có một câu chuyện của một người, tâm sự của một người vợ. Trước khi đến với con, chồng con đã có vợ, vợ anh đã qua đời, anh và con đã quen nhau và chúng con đã trở thành vợ chồng. 20 năm trôi qua, chúng con đã có 4 mặt con, nhưng mà không có ngày nào anh không nhớ đến người vợ cũ. Anh đã lập một cái bàn thờ riêng để tưởng nhớ người vợ quá cố. Đến ngày đám giỗ thì anh tổ chức rình rang, nghĩ rằng anh là người sống có tình nên con thường ủng hộ. Nhưng gần đây anh đối xử một cách lợt lạc với con, và con có cảm giác rằng hình như là con không được chồng mình thương yêu thật sự, hay đó chỉ là một tình hờ để lấp vào khoảng trống của tình yêu cũ của anh mà thôi. Anh có tình với người vợ cũ nhưng lại không có tình với người vợ mới, tức là người vợ hiện tại. Thưa Chư Tôn Đức, con phải làm gì đây để cứu vãn tình trạng này? Dạ xin thưa, đây là câu chuyện 20 năm và cả hai câu chuyện đều rắc rối cả. Và chắc có lẽ là chúng tôi phải tìm một vị nào có kinh nghiệm. Các vị nhìn thấy ai có kinh nghiệm đây? Cho phép chúng tôi được mời Đại Đức Quảng Quy. Không biết thầy có kinh nghiệm hay không? Xin hãy chia sẻ cùng với đại chúng A Di Đà Phật.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đạo tràng, có lẽ cho tôi nói cái đề tài này là chuyện tình 20 năm. Câu hỏi chúng tôi nhận từ ban tổ chức đã nêu, thú thật về quý vị là khó, chẳng phải là dễ. Khó ở chỗ nào? Chúng tôi không trải nghiệm, đó là cái khó của chúng tôi. Tuy nhiên nó có khó cỡ nào đi nữa, cho phép chúng tôi cũng xin chia sẻ của cái câu hỏi của quý vị được đặt ra. Thì thưa vị, quý vị là ở đây á, là chúng ta đang tìm hiểu mộ xẻ gọi là tình người, và tất cả những câu hỏi mà quý vị được đưa cho ban tổ chức, nhờ quý thầy giúp để chia sẻ cái vấn đề này, đó là tình người. Ở đây nó có hai câu hỏi. Cái câu hỏi thứ nhất là tính lăng nhăng, nhưng con không ghen. Khi con nói chia tay anh để anh được tự do, nếu anh ấy sống với người khác thì tốt hơn. Tôi chúc phúc cho anh, nhưng anh ta nói là bạn bè. Cái điều mà cái câu hỏi của quý vị đây này, xin thưa với quý vị, nếu như quý vị đã đặt được vấn đề như vậy thì nó có hai cái ý thứ nhất là chúng ta hết duyên. Chứ còn duyên thì xin thưa với quý vị, không chúc phúc đâu. Mà ở đây chúng ta nói, xin thưa, chúng ta hiện hữu ở trên cõi đời này như Đức Phật đã nói là gì? Chúng ta là Phật tử, là nghiệp duyên. Thì ở đây chúng ta kết bạn với nhau thành vợ chồng thì đó là gọi là tình duyên, ẩn chứa trong đó là nghiệp duyên. Nếu như không có nghiệp duyên, như thường tòa Hoàng Dự nói, hôm nay chúng tôi, mấy huynh đệ chúng tôi không còn ngồi gần đây, nhưng mà ở đây là nghiệp duyên đủ. Thì quý vị đã thấy rằng là chúng ta sống 20 năm thì đó là khi mà duyên nó đủ thì nó cái tình đó được tôn trọng, và cái tình đó được sinh sôi nảy nở và được gắn bó với nhau. Cho nên cái tình đó người ta gọi là tình vợ chồng. Thì tình vợ chồng cũng là tình người. Thế bây giờ 20 năm rồi, tất nhiên trong cuộc sống nó có những cái phát sinh qua thân khẩu ý. Thưa vị quý vị nha, chúng ta phát sinh từ ở cuộc sống của chúng ta là thân khẩu ý. Thân khẩu ý nói không đúng, không được tôn trọng, do đó nó cái ở đây cái tình duyên này nó hết. Và chúc phúc cho anh, thì ở đó tôi xin thưa vị quý vị đã nghĩ được như vậy thì đó là tình người. Và mong rằng quý vị phải cố gắng nuôi dưỡng cái tình đó. Đừng có một cái ý niệm ác, đừng có một cái ý niệm xua đuổi, đừng có một cái ý niệm gì xấu về người ta, mà nên chúc phúc, thật sự là một chúc phúc cho một đời sống khác được tốt đẹp hơn. Thì đó là tình người. Tôi nghĩ điều này quý vị đã nghĩ đã đúng. Còn cái vấn đề thứ hai là cái người chồng mà đã có vợ rồi, khi đem dỗ thì dỗ lớn, dỗ mời nhiều. Và khi lúc đầu thì tôi tưởng đó là tình vợ chồng, đó là tình người. Thế ở đây xin thưa quý vị, cái người chồng này á, thì tất nhiên như hồi nãy chúng tôi đã thưa là chúng ta sống trong hiện hữu ở trong cái cõi đời này á, là không tồn tại độc lập một mình được, mà có cả cái mối quan hệ hỗ trương với nhau, hỗ trợ với nhau. Mà hỗ trợ đó người ta gọi, cho phép chúng tôi gọi đó là cái tình người đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng anh thanh niên này đã có vợ mất rồi đến với người khác, anh tổ chức cho các đám dỗ, thì đó cũng là tình người. Và cái tình ấy cần phải được tôn trọng, tình ấy cần phải được tôn trọng cho những cái mối quan hệ xung quanh đó. Nếu như mà anh ấy mà trong cái tình cảm lý trí một chút nữa, như Hòa Thượng đã nói trên lĩnh vực tâm lý, tình của con người thì nè, dùng cái lý trí và cái mối quan hệ xung quanh để mà quan sát trong cái đời sống của mình nữa, thì tôi nghĩ cái tình đó là cái tình tốt hơn. Đừng để gì những cái mối quan hệ xung quanh có những cái suy nghĩ về cái tình của mình này nó không có được tốt lắm. Cho nên ở đây xin thưa vị quý vị là cái người vợ sau đã ủng hộ người chồng mình để dỗ hàng năm cho cái người vợ trước thì đó là cái tuyệt vời. Tại sao mình nuôi dưỡng cái tình ấy? Tình ấy được tôn trọng giữa con người và con người. Như lúc đầu chúng tôi nói, tình người là một chất liệu. Nếu như mà không có một chất liệu đó thì khó mà gắn kết lắm. Và cũng là một cái yếu tố hết sức quan trọng trong cái đời sống của con người với con người. Vì vậy ở đây tôi xin thưa, chúng ta là người Phật tử, chúng tôi chỉ thưa với quý vị nên cố gắng nuôi dưỡng cái tình người đó cao hơn một chút nữa, nên nuôi dưỡng cái tình vợ chồng đó cao hơn một chút nữa, thì chắc chắn sẽ hóa giải được. Đồng thời mình phải nói cho người chồng, nói chung là vợ chồng mình phải trao đổi với nhau trên tinh thần tôn trọng của vợ và chồng. Thì mình phải trao đổi cho người chồng đó biết được, thấy được cái vấn đề, cái việc anh làm. Thì như vậy cả hai người mà cần tôn trọng cái đời sống trong cái tình người đó thì tôi nghĩ sẽ đem lại cái hạnh phúc hơn. Bởi vì ở đây chúng ta thấy rằng là nhiều khi chúng ta nói, như mấy thầy nói, cái lời nói nó không được tốt đẹp. Cái lời nói hết sức quan trọng, lời nói cũng biểu hiện cái tình của mình đối với người khác. Chứ ví dụ như nói cọc cằn quá thì không có tình người, phải không quý vị? Mà nói nhỏ nhẹ, nói ôn tồn, nói vậy chỉ là cái động viên, nói vậy là chỉ bảo, thì đó là những cái mà những cái yếu tố của tình người đưa đến cái gia đình có hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng. Không biết rằng lời chia sẻ của Đại Đức Quảng Quy có giúp cho người Phật tử thỏa mãn chưa? Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất là cảm ơn Đại Đức Quảng Quy đã vạch ra một cái hướng để cho người Phật tử này hiểu rõ và cố gắng thực hiện những gì mà mình đang nói. Đôi khi giữa lời nói và suy nghĩ nó có những cái mâu thuẫn lẫn nhau. Nói là một chuyện, nhưng mà làm được hay không lại là một trong những chuyện khác. Do vậy cho nên một trong những yếu tố là chúng ta hãy cố gắng làm sao giữa lời nói và suy nghĩ nó phải đi đôi với nhau. Thưa tất cả các vị, một câu hỏi kế tiếp. Kính bạch Chư Tôn Đức, con nghe người lớn thường nói, và đây là câu hỏi của một người trẻ trẻ trong đạo tràng, tức là con nghe người lớn nói là một người trẻ nói, sống có hậu và nên sống có tình. Như vậy sống có hậu là gì? Làm sao để cho một người sống có hậu? Dạ vâng, để chia sẻ với tâm tư của một người trẻ tuổi, chúng tôi xin mời Ni Sư Huệ Liên xin hãy chia sẻ với một người trẻ tuổi trong đạo tràng.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Hãy có hậu thì có tình, có hậu thì có tình người. Hậu ở đây chúng ta có thể hiểu là cái sau này, tức như là những cái gì đã xảy ra, sau khi xảy ra rồi để làm cái ấn tượng, và ấn tượng này chắc chắn là những ấn tượng đẹp, để lại trong lòng người nỗi niềm thương, nỗi nhớ, để trong lòng người sự tôn kính và sự nhớ ơn, biết ơn và sự thương mến. Đây là người có hậu, ăn ở có hậu, cách sống có hậu. Thì cái hậu ở đây á, sẽ đưa đến cái kết quả khi việc làm gì làm ra qua thân, qua khẩu, để đưa đến cái kết quả tốt đẹp sau này. Thì người ở có hậu, tức là cái hành động cử chỉ của mình đối với người khác có thể đem lại lợi ích cho người khác. Mà cái hành động mà đưa đến lợi ích cho người khác á, nó tạo nên cái phước đức. Và cái phước đức này đưa đến cái hậu quả tốt cho cái người làm, là sẽ được cái phước đức. Nếu mà bố thí á, về vật chất thì sẽ được cái sự đầy đủ. Bố thí về tinh thần sẽ được sự an vui và tâm, sẽ được người trí khen ngợi, sẽ được mọi người mến thương, và sau khi chết được sanh lên cõi thiên giới. Đó là kết quả lợi ích của cái người sống có hậu. Và theo như Phật giáo á, cái sự sống mà có hậu này á, được phát triển một cách nhiều hơn và rộng hơn, lớn hơn, và đến cái mức tối đa. Đó là cái sự khi mà chúng ta làm một điều gì á, chúng ta phải nghĩ đến cái nhân và cái quả. Để có nhân ắt là có quả, và chắc chắn rằng cái nhân tốt thì đưa đến cái quả tốt. Và điều này được dạy trong lời dạy của Đức Phật rằng tránh tất cả các điều ác, là nên làm tất cả các điều lành, và giữ tâm ý cho trong sạch, thì sẽ đưa đến cái hành động tốt đẹp cho mình, cho mọi người, và để lại cái lợi ích sau này. Và cái hành động này được phát triển tới mức tối đa qua cái sự tu học về sự giữ giới, về sự thiền định, và phát sinh trí tuệ. Giới luật của người con Phật qua năm giới thì chúng ta cũng có thể thấy được cái sự lợi lạc của năm giới, khi thể hiện năm giới qua cái cuộc sống, cái cách cư xử của mình với mọi người, để đưa đến sự an lạc và sự lợi ích vô cùng. Và nếu một người thực hành được như vậy thì chẳng những trọn tình người, người ăn ở có hậu trọn tình người, mà vượt cao hơn cái tình người nữa. Đó là cái tâm tốt đẹp của bậc hiền nhân, của bậc thánh thiện, và của bậc trí tuệ giải thoát giác ngộ, để đưa đến cái mức cao nhất của người con Phật. Nếu chúng ta ăn ở có hậu thì chắc chắn là vượt khỏi, chẳng những trọn tình người, vượt hẳn tình người đến cái tình cảm của bậc thánh nhân, đó là lòng từ bi và trí tuệ. Xin được chia sẻ. A Di Đà Phật.
Dạ vâng. Ban tổ chức xin cảm niệm công đức của Ni Sư Huệ Liên chia sẻ cho một người trẻ trong đạo tràng. Sang một câu hỏi khác. Một Phật tử không có ghi tên, pháp danh, và gửi lên cho chúng tôi như thế này. Kính bạch thầy. Kính bạch thầy mà không nói thầy nào, nên là nhiều thầy quá. Trong đạo Phật, từ bi đi đôi với trí tuệ. Vậy khi mình làm từ thiện, muốn giúp đỡ một chỗ gặp khó khăn, ví dụ như chỗ nuôi trẻ mồ côi, nhưng mà khi đi đến nơi đó thì mới thấy nơi đó khang trang sạch sẽ, thì trong lòng có một cái thắc mắc là không biết rằng mình giúp có đúng chỗ đúng nơi hay không. Từ ngay chỗ đó cho con hỏi, khi mình làm từ thiện mà trong lòng có một nghi vấn thì như vậy có đúng với chánh pháp của đạo Phật hay không? A Di Đà Phật. Và vâng, đây là một câu hỏi thêm của người Phật tử, cho nên chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Hoàng Dự xin hãy chia sẻ với người Phật tử này khoảng vài phút.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, chứng minh Chư Tôn Đức Tăng Ni. Đối với câu hỏi này thì các vị đặt ra vấn đề là có nên nghi vấn hay không. Nếu mà thầy nói không nghi vấn thì các vị nói rằng trong kinh con hay đọc là đại nghi đại ngộ, sao thầy không cho con nghi. Thế cho nên ở đây chúng ta cần phải có những cái giải pháp để chia sẻ lẫn nhau. Là nếu như mà mình thấy một cái nơi nào khang trang quá mà mình không có bố thí, mình không cúng dường á, thì cái này là chúng ta cũng không có hiểu hết giáo lý. Bởi vì sao vậy? Sự bố thí, sự cúng dường, tức là chúng ta cần phải có một cái tâm hoan hỷ, đó mới là cái điều đúng. Chứ bây giờ các vị khi đi cúng dường hoặc là bố thí nơi nào, các vị nói là kiếm cái chùa nào nghèo nghèo, rách rách, các vị đến đó cúng, mấy chùa giàu không cúng. Như vậy thì các vị sẽ thấy rằng là những cái ngôi chùa mà cao to thì có lẽ các vị không chịu cúng. Vậy thì các vị nghĩ sao, có trúng không? Cái điểm thứ hai nữa là thấy thầy nào mà quần áo te tua các vị mới cúng, còn quý thầy nào quần áo mà nghiêm chỉnh khỏi cúng. Đúng không ạ? Như vậy thì nên xét lại. Khi chúng ta cúng dường hay là chúng ta đến làm cái nơi từ thiện, thấy cái nơi khang trang mà làm từ thiện là chúng ta thứ nhất là phải mừng. Mừng vì sao vậy? Vì làm từ thiện có cái nơi tạo cái thiện duyên cho người khác. Chính vì cái chỗ mà như là trẻ nuôi mồ côi thì nơi đó nó khang trang thì cái nơi nuôi nó tốt hơn, nó sạch sẽ hơn. Còn nếu như mà bây giờ các vị có nghi thì tôi nói là các vị không nghi thì các vị không đồng ý. Thì bây giờ như thế này, có một cái giải pháp, tức là các vị phải xem coi báo cáo của cái nơi đó như thế nào, rồi xem cái cách sinh hoạt của cái nơi đó như thế nào, rồi các vị xem có giấy khen nhiều hay không. Có giấy khen nhiều tức là làm tốt rồi. Như vậy thì chúng ta rất là hoan hỷ để cúng dường. Còn cái nơi khang trang cúng dường, các vị thấy rằng trong kinh A-di-đà thì các vị thấy rõ ha, A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng Ngài đẹp thì chúng ta mới cúng dường. Cái cảnh giới của Ngài sao, đẹp hay xấu, sạch sẽ không, rất là tốt, mà chúng ta cúng dường mới cầu sanh về đó chứ. Thì cái nơi mà các vị đến thấy nuôi trẻ mồ côi mà sạch sẽ, đó là cái điều chúng ta phải hoan hỷ, tức là hoan hỷ thí đấy. Và trong cái phẩm tùy hỷ công đức kinh Pháp Hoa, các vị cũng thấy rõ, thấy người ta làm được việc đó mình phải hoan hỷ, mình cũng có phước. Cũng như là các vị thấy Hòa Thượng ở đây có chia sẻ về tứ vô lượng tâm, thì rõ ràng vấn đề từ bi hỷ xả rất là cụ thể. Và đặc biệt là trước khi đến đây, Hòa Thượng có chia sẻ cho chúng tôi, hoan hỷ cho chúng tôi, chia sẻ chúng tôi người 200.000 làm lộ phí buổi chiều nay. Thì chúng ta thấy rằng cái đó là cái điều rất là rõ ràng. Thì thật ra thì chúng tôi cũng đầy đủ ăn mặc, đồ cũng nghiêm chỉnh đàng hoàng,
đầy đủ điều kiện chứ đâu có thiếu đâu. Nhưng mà cái đó là cái gì các vị? Đó là một sự hoan hỷ, đó là sống trong một cái tình huynh đệ, và nói chung cũng là một cách để gọi là tình người. Nó hoan hỷ nhưng mà đây là cái tình người của sự an lạc và giải thoát. Thế cho nên các vị nghi nhưng mà phải thể hiện cái tình người, là thấy cái đó khang trang, tức là thấy rằng các em nó sống ở đó nó được an lạc, chứ không phải thấy khang trang các vị nói thôi đừng cúng nữa, thì cúng chỗ khác, kiếm chỗ nào te tua cúng. Thì cái này là các vị thấy như thế nào, nó không có phù hợp lắm. Thì chúng tôi xin chia sẻ mấy ý như vậy, mong các vị quan hỷ cho. A Di Đà Phật.
Một câu hỏi khác thưa các vị. Một người Phật tử trong đạo tràng đã đưa ra một câu chuyện từ trong gia đình. Dì của con là một Phật tử đi chùa nhiều và cũng thường xuyên đi nghe pháp, nhưng mà con thấy dì hay mê tín dị đoan. Hầu như bất cứ một việc gì mà xảy ra thì dì hay đổ thừa cho người khác. Đổ thừa cho người khác có nghĩa là ở đây là mất tình người. Có một lần người bạn của dì bị đau mắt, khi đi ra đường dì lại cho rằng tại cái bà kia mắt phong long nên mắt của bà dì mới phải bị đau như vậy. Con mới trả lời đó là do nghiệp duyên, chứ sao dì để đổ thừa cho người ta được. Nói như thế thì dì lại không chịu và la cho con một chập. Kính bạch chư Tôn Đức, vậy làm thế nào để con có thể khuyên dì con là không nên mê tín dị đoan và có tình người với mọi người? Các vị hãy cho một tràng pháo tay cung thỉnh Đại Đức Quảng Quy chia sẻ với câu hỏi này.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đạo tràng, câu hỏi này được đặt ra của một Phật tử, nói bây giờ làm sao chia khuyên bảo gì con có sống với tình người với mọi người. Thì ở đây cái câu hỏi được đặt ra là người gì hay đi chùa mà còn mê tín dị đoan, đó là ý thứ nhất. Tại sao chúng ta đi chùa ra còn mê tín dị đoan? Như vậy là ở chỗ này là chúng ta thiếu đi cái chánh kiến. Mà chánh kiến là gì thưa quý vị? Chánh kiến là thấy và hiểu đúng đắn về sự vật, về các pháp, về sự việc nó xảy ra, thì gọi đó là chánh kiến. Thế bây giờ chúng ta phải nhìn cái sự việc nó xảy ra cho nó đúng. Đừng có người chúng ta thường ưa chạy trốn và đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh này, cho hoàn cảnh kia. Không phải vì bị đau mắt mà nói là bà kia mắt phong long, chuyện nó không vô lý. Như vậy là không chánh kiến. Mà không chẳng kiện là không tình người. Thưa vị quý vị như vậy. Bởi vì tôi nhìn quý vị sai thì làm sao chúng tôi có tình vì quý vị được, phải không? Chúng tôi nghĩ sai vì quý vị, làm sao chúng tôi có tình cảm quý vị được? Mà Đức Phật dạy chúng ta phải có chánh kiến. Chánh kiến là thấy và hiểu đúng đắn về một sự việc, một sự vật và một cả pháp, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có tình người được. Ví dụ như giờ chúng tôi xin thưa lại ý của Hòa Thượng Ngài. Rồi vừa rồi cơn bão vừa rồi là đã đến vào miền Trung, mình nhìn thấy trên thông tin báo chí như vậy, phải không, thấy rõ cần phải đến giúp đỡ những con người như vậy, thì cái đó là cái nhìn đúng đắn. Thì khi mà chúng ta khởi lên cái tấm như vậy, chúng ta đem tất cả phẩm vật của mình để chúng ta giúp đỡ cho như vậy, đó là tình người. Vậy chánh kiến hiểu theo một nghĩa nào đó thì đó là tình người. Ở đây xin khuyên về bạn là nên khuyên về bà dì của bạn, của vị ấy, nên tu học về vấn đề chánh kiến nhiều hơn, thì chúng ta xóa bỏ đi những cái khúc mắc, những cái mà ứa đổ thừa cho người khác. Thì cái mà ứa đổ thừa là cái tật của con người, mà thường thường đổ thừa hay chạy trốn với cái sự việc với người khác, thì cái này là chúng tôi xin thưa vì quý vị thiếu đi cái tình người. Ở chỗ này còn lại một cái việc là bạn nên động viên gì, hãy nỗ lực tu tập và mở rộng cái tâm từ ra hơn nữa, đừng đổ thừa cho một cái sự việc gì, mà nên tìm ra những cái nguyên nhân chính. Đó là nguyên nhân chính là mình gì, mình không nhìn thấy được đúng cái sự việc nó xảy ra. Còn nói là bị đau mắt mà bị mắt phong long là không có đúng, bởi vì xin thưa vị, vì con mắt của mình nó có nhiều những cái yếu tố, phải không? Cơ thể mình
nhiều lúc là những vi khuẩn nó mình đi ra ngoài mà không kỹ lưỡng, nó về nó cũng đau mắt, chứ không phải là chúng ta đi ra để chúng ta gặp. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng cái nhìn đó nó không chưa đúng tình người và nó không đúng chánh kiến của nhà Phật của mình. Do đó xin thưa vị quý vị là vị này nên khuyên với người gì nên cố gắng thể hiện cái tình người hơn nữa, nhìn rõ đúng cái sự việc hơn, và nên nhìn lại chính cái việc làm của mình để gì mình nhìn thấy rõ được cái sự việc thì nó sẽ đem lại cho mình cái nhìn rõ hơn. Mà khi chúng ta nhìn rõ hơn thì chúng ta sẽ dễ cái tình này dễ trải đến với mọi người. Còn chúng ta nhìn mà khó chịu với người ta, mình nhìn khó chịu với người khác, thì xin thưa vị quý vị rất là khó để trải về cái tình người đến với người khác. Mà nên chúng ta nhìn với trên cái tinh thần của Phật giáo, tất cả mọi người đều có tình người và có duyên với nhau trong cuộc sống. Thì đó là chúng tôi xin chia sẻ với quý vị như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ thưa tất cả các vị, chúng tôi tin chắc rằng với Phật tử nào đang có những cái thắc mắc về vấn đề này qua lời chia sẻ của Đại Đức Quảng Quy, các vị sẽ có một cái hướng để chúng ta có thể giúp cho người dì của mình đi chùa. Và xin thưa tất cả các vị, đây chính là câu hỏi cuối cùng. Trong câu hỏi cuối cùng này, đây là một trong những bộc bạch của một người Phật tử đã từng tham dự khóa tu một ngày an lạc và cũng đã từng làm công tác Phật sự. Người Phật tử này bạch như thế này: kính bạch quý thầy cô, sau 17 năm làm công tác Phật sự, con muốn xuất gia. Dạ xin thưa, đây là một trong những điều rất tốt, nhưng mà gia đình con không bằng lòng. Sau một thời gian thuyết phục thì gia đình con cho đi, nhưng với một điều kiện là đi không được trở về, nghĩa là đi luôn thì tu đi luôn rồi phải rồi. Nhưng mà nó còn kẹn cái là với tài sản của một căn nhà trị giá khoảng 8 tỷ lớn thưa các vị, và hiện tại thu nhập một tháng là khoảng 14 triệu chỉ để lại cho hai người tiêu xài. Và hiện nay con rất là lo lắng, xin quý thầy cô giúp cho con có một lối đi. Con không biết rằng có phải là mình trốn tránh trách nhiệm hay không. Còn ở lại mà không đi xuất gia thì tâm tư con cảm thấy u uất khi không được đi tu. Và đây chính là câu hỏi của người Phật tử này. Nhưng mà đặc biệt là người Phật tử này còn nhấn mạnh ở các dòng cuối: và người thầy con chọn đi tu là Ni sư Huệ Liên. Cho nên từ ngay chỗ đó, nên cái câu hỏi này của Phật tử mà nói Ni sư Huệ Liên thì chúng tôi phải chuyển tờ giấy này cho Ni sư thôi, chứ còn không chuyển cho ai được nữa. Dạ bây giờ xin Ni sư hãy chia sẻ dùm cho người Phật tử này.
A Di Đà Phật, thôi xin khuyên đi tu đi. Tại vì á, 8 tỷ á, nếu mà có 8 tỷ cũng như là không có 8 tỷ vậy đó. Tại vì ngày mình ăn có 3 bữa cơm mà, phải không? Ăn nhiều mà mập nữa. Phụ nữ mình ăn nhiều mà mập nữa, cho nên cứ sợ mập mà không dám ăn. Cho nên á, cái ăn uống và cái xài của mình không có bao nhiêu hết. Mà ôm 8 tỷ này tối ngủ không được đâu. Nên cái cách ăn ổn nhất mà nếu có cái tâm tu á, thì nên xuất gia. Xuất gia nó cao quý hơn nhiều lắm. Tài sản 8 tỷ chết cũng đâu mang theo được đâu. Giờ tháng có thu hoạch 14 triệu nữa, cũng chỉ ăn ngày 3 bữa. Ngủ có 1 giường một, không thể ngủ 2-3 giường được. Nên nếu có ý xuất gia thì nên mạnh dạn xuất gia. Còn cái tiếc của thì từ từ xuất gia rồi tu học được thầy hướng dẫn, từ từ cái tâm tiếc của nó từ từ nó được chuyển hóa, rồi mình giải thoát. Đức Phật nói rằng á, cái phước đức mà hưởng phước ở cõi trời á, cõi trời mà trời đâu xuất à, trời cao á, cõi trời cao mà hưởng phước nhiều á, cái phước lạc đó cũng chỉ bằng 1/16 của người chứng quả dự lưu. Ai mà chứng quả dự lưu có cái phước đức, cái hạnh phúc an lạc ấy còn nhiều gấp 16 lần cái người mà hưởng phước ở cõi trời đâu xuất. Cho nên nó tu nên xuất gia, và khuyên nên xuất gia. Nên xuất gia đi. Nếu mà người nữ thì sẵn lòng nhận quý vị vô tu chung. Còn còn người nam thì xin gửi là các thầy, thì quý vị cứ xuất gia mạnh dạn xuất gia, tài sản bỏ đi, Đức Phật ngai vàng điện ngọc ngài còn bỏ được mà, huống gì mình có 8 triệu thua gì, 8 tỷ mà thua gì đâu, bỏ hết đi, danh vọng địa vị gì bỏ hết, chúng ta có một cái niềm an lạc khác, an lạc này hạnh phúc và thật sự là hạnh phúc. À, xin hết A Di Đà Phật.
À, dạ A Di Đà Phật. À, thưa tất cả các vị, lúc ban đầu chúng tôi nói với Phật tử là chỉ có 10 câu thôi, nhưng mà sau đó thì Phật tử gửi lên những câu hỏi muộn, cho nên nếu mà không trả lời hết thì sợ Phật tử tối nay ngủ không được, cho nên cuối cùng là chúng tôi đành phải nhờ tất cả chư tôn đức ở đây để trả lời hết cho tất cả các vị. À, tuy nhiên nó vẫn còn một câu chưa trả lời được. À, nếu mà Phật tử nào có câu hỏi về ánh sáng Phật pháp này, các vị một hồi các vị gặp riêng thầy Thiện Trí sẽ trả lời riêng nha thưa các vị. À, thưa tất cả các vị, gần 2 tiếng đồng hồ hơn, tất cả quý nam nữ Phật tử đã được nghe tất cả các chư tôn đức đã chia sẻ thông qua 13 câu hỏi, và chúng tôi hy vọng với 13 câu hỏi mà các vị thắc mắc thông qua chủ đề tình người, và ngày hôm nay với sự cố gắng của tất cả chư tôn đức từ những nơi rất là xa, có những thầy đang ở Thủ Đức và đã chạy về đây để tham dự cái khóa tu một ngày an lạc để cùng chia sẻ với tất cả các vị. Đây là một trong những tấm lòng của tất cả các thầy, trong đó có thầy Quyền Dự, có thầy Quảng Huy, có sư Giác Hoàng, và còn những người còn lại thì các vị đã biết mặt rồi, nhưng đây là những vị rất là mới, nhưng mà có một cái cảm mến đối với đạo tràng, và các vị đã đến đây để cùng chia sẻ với tất cả các vị. Và chúng cho phép chúng tôi được thay lời cho tất cả quý nam nữ Phật tử xin được cảm niệm công đức của tất cả chư tôn đức đã về đây tham dự và chia sẻ cho toàn thể quý nam nữ Phật tử buổi chiều hôm nay với chủ đề tình người. Và chúng tôi cũng cầu chúc cho tất cả quý nam nữ Phật tử với những câu trả lời của chư tôn đức chiều hôm nay, hy vọng tất cả các vị hãy lấy đó làm những hành trang để giải đáp những khúc mắc, những thắc mắc của chính bản thân của mình, và từ đó mình sẽ có một cái đường lối, mình sẽ có một cái hướng đi tốt hơn trong cuộc đời. Và một lần nữa chúc cho tất cả các vị ai cũng đều an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Và để kết thúc buổi chiều hôm nay với chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Chư Tôn Đức và toàn thể quý nam nữ Phật tử hãy khởi thân để hồi hướng.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.